tức là cái tâm năng suy cái mình đó là học bò, mà cái phật tánh bất sanh bất diệt là biển cả. Mà mình bây giờ cứ lấy cái năng suy đó làm mình, cho nên mình nhìn học bò mình cho là biển cả, rồi cho đó là tâm của mình, cho đó là tánh của mình, vân vân. Những người nhiều người nổi nóng lên, nó tánh từ thì nóng lắm. Thì như vậy nhận cái thân diệt của cái tánh nóng, cái nóng nó làm tánh. Hoặc là người hay buồn phiền, nó tánh rồi thì phiền ngựa lắm, cứ nhận cái đó làm tánh. Thì như vậy lấy cái thân diệt mà làm tánh, lấy cái thân diệt làm tâm, thì chẳng khác nào nhận học bọt làm biển cả. Mà nếu như mình biết đó là bọt thì lúc đó mình mới thấy được toàn thể biển cả. Mà toàn thể biển cả thì cái đó nó không còn hình tướng là những cái màu dáng theo như những hột bọt mình thấy nữa, mà nó là mang mát khắp cả bầu trời, mà không phải là không. Đó, cái chỗ đó gọi là cái tạng bí mật của Như Lai đó. Nếu người nào nhận ra cái đó rồi thì mới thấy chính ở trong cái sanh diệt mà mình được bất sanh diệt. Còn nếu không nhận ra cái đó thì mình cứ một đời một kiếp mình theo cái sinh diệt hoài. Và khi mà quý vị như là thấy được như vậy đó thì quý vị mới thấy mình là đầy khắp. Con mắt của Sa Môn mới là đầy cả mười phương thế giới. Còn nếu không nhận được cái đó thì mình mới thấy thấy mình có chút tí là nó là cái sinh diệt liên miên đó. Thì ở đây Đức Phật này mới giải cho mình biết rằng tất cả những cái mà người ta nói hoặc là không tịch vân vân đừng có hiểu lầm, tức là nghe trong kinh Phật nói biết bàn là không tịch khi vân vân, mình đừng hiểu lầm rồi cho đó là hết, là hư không, là tánh rỗng, không phải. Vì vậy nên Phật mở mình là người trí là phải quán pháp Như Lai là thường, không có biến đổi. Bởi vì có động là có vô thường, mà vô thường thì biến đổi, thì Như Lai là thật, chứ nên không động, không động cho nên không biến đổi. Có hình tướng thì bị gọi diệt, mà Như Lai không hình tướng cho nên không bị gọi diệt, không có biến đổi. Đó, thì như vậy mình nhận ra như vậy, hiểu như vậy thì mới thấy Như Lai là thường còn không biến đổi. Nếu nói giải thoát dụ như viễn quá, người phàm phu sẽ cho rằng chính đặng giải thoát tức là giết mất. Người trí nên phải giám sát biết Như Lai giải thoát dầu có đến đi nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Bởi vì người nói rằng giải thoát rồi từ duyên quá độ, thì cái quá độ đó cái đó là quá không, cũng như diễn như quá không thiệt. Rồi người có nhiều người nghe nói như vậy thành phật thì diễn như quá thì có gì đó, đó là hiểu lầm. Tuy phật thị hiện quá độ chúng sanh mỗi nơi mỗi chỗ mà pháp thân thường trụ bất biến, hiểu như vậy thì nó thực là người trí. Nếu nói vô minh là nhân duyên mà có các hành pháp, người phàm phu dùng phân biệt tưởng rằng có hai pháp minh đến vô minh. Người trí đã biết tánh đó vốn không có hai, tánh không hai tức là thành tánh. Thì quý vị thấy nếu chúng ta không đọc kinh Niết Bàn thì làm gì hiểu được cái câu của ngài Vĩnh Gia đó, vô minh thật tánh tức thật tánh, phải không? Thì như vậy ngài Vĩnh Gia nói kinh Niết Bàn là trí là ngu, rõ ràng là đại trí. Còn mình nói thì cứ nói vô minh, nó khác với minh, phải không? Hai cái khác. Nhưng ở đây thực ra nó không có hai. Nếu mình thấy là hai là khác, đó là cái thấy lầm của mình. Tại sao vậy? Thì tôi tạm nói những cái bên ngoài cho quý vị thấy. Cứ như mình đi ở trong cái nhà này, nếu mặt trời lên thì mình thấy là sáng, rồi mặt trời lặn mất thì mình thấy là tối. Còn nếu tối và sáng là hai, phải không? Như sự thật cái tâm này nó có phải là hai hay không? Cũng là một gian nhà, cũng là một khoảng hư không này, nhưng cái tối và sáng chỉ là cái bất đổi, thay đổi cho nhau, mà cái gian nhà trước sau vẫn như thế thôi, có đổi thay gì đâu. Mà từ dưới bên ngoài có tối có sáng, mà tối sáng nó mới tốn tiền. Đường ngày tối mà mình nói cái kia là sáng, là còn đường ngày sáng thì gọi kia là tối. Cái sự thật nó cũng không có hai cái thật, chỉ là đối đãi giả lập với nhau chứ không có hai cái thật. Khi mình thấy không có hai cái thật đó thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng tối gốc từ sáng mà có, sáng gốc từ tối mà ra, phải không? Tại sao nó tối gốc từ sáng? Tức là nếu không có sáng làm gì biết tối, thì như vậy tối do nên sáng mà có, rồi sáng từ gốc từ tối mà ra. Tức là nếu không có tối thì làm gì có sáng? Như vào tắt đèn tối mò rồi liền đốt đèn lại thấy sáng. Thì như vậy cái tối là cái sáng đó. Bây giờ đốt đèn lên nó nói sáng là tại khi nãy nó tối, bây giờ mình mới nói là sáng. Thì như vậy nương mới tối mà biết sáng, nương mới sáng mà biết tối. Thì đó là để mình thấy rõ các pháp đối đãi không thật. Thì như vậy lập minh và vô minh cũng là pháp đối đãi không thật, mà chỉ vượt ra ngoài hai cái đối đãi đó rồi mới thấy cái thật. Nhưng mà nó là tôi nói theo cái ví dụ ở bên ngoài. Còn nếu mà mình nghe như trong cái chỗ tu hành của mình ấy, thì chính cái vô minh và minh cũng không phải là pháp hai. Vì thật tánh vô minh tức là Phật tánh chứ không có hai. Thì vô minh là gì? Tôi nói theo cái tinh thần đại thừa, vô minh tức là thấy thân này là ngã, là thật có, cảnh vật là thật có, đó là vô minh. Bây giờ để lại mình cần thấy thân này là không thật có và cảnh là không thật có, thì như vậy mình đã minh. Thì như vậy cái minh và vô minh nó không có rời nhau, mà nó cũng không phải là hai. Vì vậy cho nên mình biết rõ hai cái nó không hai, rồi chính cái mình biết được cái vô minh thì cái đó nó cũng không rời nhau. Nhưng mà nãy mình biết thân này là có, bây giờ biết thân này là hưởng, thì hai cái đó nó đâu có khác. Đâu phải là hai cái riêng ở bên ngoài tới, mà cũng chính mình khi tiếp cái quan niệm lầm, dưới quan niệm lầm đó thì trở lại quan niệm đúng đắn, chứ đâu phải hai cái. Thì khi mà quan niệm lầm đó mất rồi thì quan niệm đúng đắn nó hiển ra. Thì như vậy tức là cái tạo của cái tánh vô minh là cái tánh minh, chứ không có cái gì ở đâu xa lạ. Đó là tôi nói theo cái thường, bây giờ nói theo cái Phật, cái lúc mình tu. Để khi mà mình chấp nhận vọng tưởng là mình thì đó là gì? Là vô minh. Để khi mà mình biết vọng tưởng là vọng tưởng thì lúc đó là gì? Chứ vẫn là lúc còn gì nữa, phải không? Thì như vậy đó, thì như vậy biết vọng tưởng là vọng tưởng thì cũng nghe cái vọng tưởng mà thành vô minh. Nếu mình chấp nó là mình, nghe vọng tưởng mà biết nó là vọng tưởng tức là minh, thì như vậy cũng đâu có phải rời cái vọng tưởng mà có cái vô minh mà có cái minh. Thì như vậy quý vị thấy đó là thật tánh vô minh là Phật tánh như gì hết. Thì khi vọng tưởng đến lên mình theo nó thì lúc đó là vô minh, khi vọng tưởng đến lên mà không theo nó thì lúc đó mình minh như thế gì đó. Nó rất là giản dị. Thì khi mà vọng tưởng không đến lên, mình sống với cái đó thì cái đó là cái thật tánh của vọng tưởng. Còn khi mà vọng tưởng nó đến lên thì cái thật tánh nó bị mất, bị vì cái giả tướng vọng tưởng nó chơi. Thì như vậy thì cái giả tướng vọng tưởng nó che lấp cái thật tánh. Rồi khi mình nhận cái giả tướng là mình thì đó là mình vô minh. Còn nếu cái giả tướng mình không nhận để mình trở về thật tánh tức là minh. Thì đó là để thấy ngay trong cái sự tu hành của mình nó biết chừng đó thôi. Cho nên là mình chỉ cần biết cái nào là minh, cái nào là vô minh, mà biết được cái minh, cái vô minh rồi thì tạo cái vô minh tức là minh chứ không có gì hết. Nó không phải có hai cái này khác, cái kia khác, mà chính ngay một vật mà mình sẽ chuyển được thì từ vô minh trở thành minh. Vì vậy mà nói là người chứng giải biết tánh đó vốn không có hai. Tánh không hai tức là thật tánh. Nhận được cái tánh không hai đó tức là mình thấy được thật tánh rồi chứ không có gì hết. Như vậy thì hai cái đối đãi chỉ là giả lập. Biết hai cái đối đãi là giả lập tức là biết được thật tánh. Nếu nói các hành, làm nhân duyên có và thức. Người tạm phu cho rằng có hai hành cùng thức, như vậy là hành khác, thức khác, có hai cái. Người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Dù người trí thấy thức và hành nó không có hai, mà nếu thấy không hai tức là thấy được thật tánh, thì tự thực. Như quý vị nghe giảng trong 12 nhân duyên, nó là duyên minh, duyên mê hàm, hàm với duyên mê thức. Thì hàm và thức, thì quý vị tưởng như lúc đó có hai. Thì như vậy khi mà đi đầu thai đó, như vậy mình có mang hai cái, một cái hàm và cái thức, phải không? Hai cộng lại là ba cái, cái duyên minh, cái hàm và cái thức. Rồi mới tới vào thai mẹ mới có danh sách. Thì như vậy duyên minh, hàm, thức là cái quá khứ, mà danh sách từ đó thì sao là cái hiện tại. Thì như vậy khi mình đi thọ thai, mình mang cả ba cái, vô minh, hành và thức. Nhưng mà sự thật thì có hai không, có ba không, mà chỉ là thức. Bởi vì mình mê lầm, mê lầm cho nên mình lẫn, mình không nhận ra được cái thật tánh hay là cái trí, cho nên mình mới chạy theo cái thức. Bởi chạy theo cái thức cho nên mình mới gây tạo nghiệp, gây tạo nghiệp, nghiệp đó nó mới thúc đẩy mình. Ví dụ như là tôi nói rằng tôi nghiện thuốc, hay tại sao nghiện thuốc, nó tại cái nghiệp nghiện lâu quá là bỏ không được. Thì như vậy cái nghiệp nghiện và tôi á, hai cái là hai là một. Thì người ta nghe nói cái duyên thuốc và cái người, người duyên thuốc và cái duyên người và cái duyên coi như là hai, phải không? Mà sự thật ra nó không có phải là hai. Thì cái duyên nó chỉ là cái duyên nơi con người đó, chứ đâu có phải là hai. Thì cái hành nó chỉ là cái thúc đẩy của thức. Tại vì cái thức nó cũng không tập. Ví dụ như thế, những cái dục lạc thế gian nó chứ không là cái sở thích, rồi nó thích những cái đó, rồi gian thích cái đó cho nên thúc đẩy nó đi tìm tới chỗ nào đó để mà thọ sanh. Thì cái thúc đẩy đó thì gọi đó là hành. Rồi mình tưởng đâu như vậy là cái hành nó rời cái thích mà có nó, như vậy thì nói hành và thích có hai, chứ người trí được biết thì cái hành với thích cũng không phải là hai, mà chỉ do Đức Phật khéo léo đặt tên để mà chia sẻ người ta dễ hiểu. Cái sự thật nó không phải là hai. Nếu biết nó không phải hai thì đó là mình biết được cái thật tánh của nó.